Độc Tôn Tam Giới, chương 169, Lòng Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Hai, Góc Truyện Audio.com, cái này không đơn thuần là ân oán cá nhân, mà là hai gia tộc đấu tranh không chết không ngớt. Trận tranh đấu này, phải dùng một phương bị diệt xong việc. Nếu không, có một phương bất tử, một phương khác mơ tưởng an bình. Giang Trần, ngươi thật xác định cái quan ải này, một ít người chúng ta, liền có thể đối phó Long Chiếu Phong dốc toàn bộ lực lượng sao? Cầu Ngọc công chúa mấy ngày nay lao lực quá độ, nhưng nàng càng quan tâm chính là cục diện bây giờ. Cầu Ngọc, ngươi cảm thấy Giang Trần ta, lúc nào làm sự tình không đáng tin cậy chưa? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại một câu. Thế nhưng mà, Long Chiếu Phong thành công soán vị chư hầu hàng phục. Hôm nay tập hợp đại quân các lộ chư hầu, khoảng chừng 100 vạn. Cái quan ải này, tuy dễ thủ khó công, nhưng mà 100 vạn đại quân mỗi người quyết xông qua, cũng đủ đem quan ải này xông ngã 10 lần a. Cầu Ngọc công chúa không phải người ngốc nghếch, đối với sự tình chiến trận vẫn là rất có hiểu rõ. Xông, Giang Trần khoan thai cười cười. Bọn hắn không có cơ hội xông, bọn hắn chỉ có một lựa chọn, trốn. Thoát được là vận mệnh của bọn hắn, trốn không thoát chết. Khẩu khí của Giang Trần đột nhiên trầm xuống, trong mắt bùng lên sát cơ. Tiểu binh tiểu tốt có thể trốn, người Long gia một cái cũng không thể chạy. Hắn sẽ không quên tình cảnh Long Đằng Hầu phái người ám sát phụ thân hắn Giang Phong, hắn sẽ không quên tình cảnh phụ thân chúng độc đồng dạng, hắn cũng sẽ không quên Long Tam ở lúc hắn chấp hành nhiệm vụ chặn giết hắn, mà ở trong vô tận địa quật Long Ngâm Giá cùng Long Cư Tuyết cấu kết 4 đại sát thủ, đẩy hắn vào tuyệt cảnh, Giang Trần tự nhiên sẽ không quên. Nếu như không phải Giang Trần hắn may mắn, có các loại át chủ bài. Như vậy, Giang Trần hắn đã bị chết không biết bao nhiêu lần. Giang Trần không phải một người cực độ mang thù, nhưng cũng không phải Bồ Tát làm không được gắng chịu nhục. Long gia cùng hắn tầm đó, đã không phải là vấn đề cừu hận mà là vấn đề ai sống ai chết. Đến rồi, bên tai Giang Trần hơi động một chút, Thuận Phong Chi Nhĩ, đã nghe được thanh âm đại quân hành tẩu bên ngoài 30 dặm. Đến rồi, Cầu Ngọc công chúa hơi biến sắc cẩn thận lắng nghe, lại không có nghe được động tĩnh gì. Giang Phong dựng thẳng tai lắng nghe cũng đồng dạng không có nghe được cái gì. Giang Trần im lặng không nói, như là một tòa thạch điêu, đứng sừng sững ở trên quan ải, ánh mắt kiên nghị, tràn ngập sát cơ, lẳng lặng đợi thời khắc giết chóc đến. Long Chiếu Phong, hy vọng ngươi đã mặc hoàng bào vào thân rồi. Nếu không, đời này kiếp này, ngươi liền không còn có cơ hội mặc nó nữa. Trong nội tâm Giang Trần suy nghĩ, chỉ một lúc sau, Câu Ngọc công chúa và Giang Phong rốt cục nghe được động tĩnh. 100 vạn đại quân tiến lên, loại khí thế này, loại sát ý kia, loại cảm giác để cho người hít thở không thông kia, làm cho Câu Ngọc công chúa kìm lòng không được run lên, nhịn không được nhìn lại Giang Trần. Giang Trần bình tĩnh trước sau như một phảng phất nhập định, dáng tươi cười ở khóe miệng đã từ từ tàn ra. Hắn vậy mà thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Câu Ngọc công chúa phương tâm rối loạn, thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện kia, ngắn ngủn mấy tháng, đem nhận thức đem phòng tuyến tâm lý của nàng, sông thất linh bát lạc hoàn toàn tan tác. Đại quân, rốt cục đã đến. Long Chiếu Phong một thân hoàng bào, hất lên kiên. Góc Truyện Audio.com, giáp, đối với Nhạn Môn Hầu ở bên cạnh nói. Yến Hầu, phía trước là nhị độ quan A. Vì sao tình báo của ngươi truyền ra, bọn hắn như trước không có động tĩnh. Yến Cửu Trang cũng có chút ngoài ý muốn, thủ tướng nhị độ quan này, là tâm phúc ái tướng của hắn, theo lý thuyết không thất trách như vậy mới phải. Lão thần phái người đi tìm hiểu một chút, Yến Cửu Trang yếu ớt nói. Không cần, đại quân tiếp tục đi tới, để cho hắn mở quan khẩu ra. Thế hệ bỏ rơi nhiệm vụ như thế, Yến Hầu, ngươi phải thận trọng dùng a. Long Chiếu Phong thản nhiên nói, Yến Cửu Trang mồ hôi đầm đìa, như thế nào nghe không hiểu quốc quân bệ hạ không vui. Ngay lúc này, trên quan ải, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, như thiên thần giá lâm, quan sát chúng sinh, hướng đại quân phía dưới quăng thoáng nhìn nhàn nhạt. Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm của Giang Trần, bình thản như nước lại như thương hải sóng lớn, một lớp sóng áp tới tuôn hướng toàn bộ đại quân. Là Giang Trần, lập tức có rất nhiều người nhận ra được. Giang Trần, Long Chiếu Phong cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt trong mắt bắn ra hận ý khôn cùng, cắt gao phóng tới trên quan ải. Giang Trần tiểu tặc, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thủ quan tướng sĩ đâu? Nhạn Môn Hầu Yến Cửu Trang hét lớn. Thủ quan tướng sĩ, những giá áo túi cơm kia cùng Yến Cửu Trang ngươi một bộ tánh tình, đã đi địa phủ báo danh. Yến Cửu Trang, Hoàng Tuyền chi lộ rất xa, bây giờ ngươi đi có lẽ còn kịp hội hợp với bọn họ. Thanh âm Giang Trần lạnh lùng từ trên quan ải truyền đến. Giang Trần, ngươi cho rằng, chiếm một chỗ quan ải, liền có thể ngăn cản 100 vạn đại quân của ta xuôi nam sao? Long Chiếu Phong lạnh lùng cười cười cao giọng nói. ngăn cản, Giang Trần ngữ khí khinh thường. Long Chiếu Phong, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta lựa chọn quan ải này, chẳng qua là cảm thấy ở đây làm nơi táng thân của ngươi, so sánh phù hợp mà thôi. Cái gì, nơi táng thân, trăm vạn đại quân cơ hồ đều muốn nở nụ cười, chẳng lẽ Giang Trần này điên rồi? Một mình hắn, dù mang theo chút đội ngũ, dựa vào một quan ải, lại nói muốn lấy tánh mạng vua của một nước. Đây không phải nói chuyện hoang đường viển vông sao? Long Chiếu Phong đoạt vị thành công, đăng cơ lên ngôi, đúng là thời điểm danh tiếng thịnh nhất, khí thế mạnh nhất. Có thể nói, hôm nay toàn bộ vương quốc, bất kể là đã sớm đầu nhập vào hắn, hoặc là trước kia không có đầu nhập vào hắn, đều chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là quy thuận. Tại thế lực trong vương quốc, đừng nói không có tồn tại có khả năng cùng Long Gia chống lại, coi như là có thể uy hiếp được Long Gia cũng ít có khả năng. Dù sao, Long Gia vừa mới đoạt được thiên hạ, cái khí thế thượng vị giả kia, đủ để nghiền áp hết thảy chư hầu. Đương nhiên, những người kia cũng biết Giang Trần là ngoại lệ. Long Chiếu Phong triệu tập đại quân cũng chính là vì gạt bỏ họa lớn trong lòng Giang Trần này. Chỉ là ai cũng nghĩ, Giang gia có tiền vốn gì có thể đối kháng toàn bộ vương quốc. Đông Phương Lộc cường đại như vậy cũng không có khiêng qua mấy ngày. Mà Giang Trần, sở dĩ để cho Long Chiếu Phong coi trọng như vậy, không phải vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là vì cừu hận của Long gia cùng Giang gia, dù lấy hết nước biển cả cũng không cách nào tẩy sạch. Nghe Giang Trần khẩu xuất cuồng ngôn như thế, ba quân tướng sĩ tự nhiên đều cảm thấy Giang Trần đang nói mơ. Ai, góc chuyện audio.com, thay chấm cầm xuống tặc này, tiền thưởng trăm vạn, phong Giang hãn hầu, Long Chiếu Phong huy động trường tiên, xa xa chỉ hướng Giang Trần. Mặc dù bây giờ là vua của một nước, Long Chiếu Phong cũng nổi giận bị thái độ ngạo mạn của Giang Trần chọc giận. Cách chương.